Xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay chúng ta được bình an để đến thờ phượng Chúa. Và bài học của chúng ta ngày hôm nay với nhau là hết lòng mà làm. Trong tuần khi Chúa dạy dỗ cho tôi bài học ở trong phần Kinh Thánh chúng ta đọc với nhau, thì tôi muốn chọn cái đề tài gọi là tận tâm phục vụ. Nhưng mà sao tôi nghe tận tâm phục vụ nó có vẻ nó kiểu cắt quá, cho nên tôi đổi lại là hết lòng mà làm. Nhưng mà tới hôm qua tôi dòm lại trong cái chương trình của mình, thì tháng 3 năm nay chúng ta học với nhau một bài học đề là hết lòng mà làm. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bài học Chúa dạy cho chúng ta đây không phải là bài học cũ. Chủ đề thì có thể như cũ, nhưng mà bài học thì luôn luôn mới. Trong đời sống tôi và các ông bạn chị em, chúng ta cầu nguyện để Chúa cho chúng ta sinh hoạt thì có lẽ cũ, nhưng mà tấm lòng của chúng ta thì luôn luôn mới cho Đức Chúa Trời. Kinh Thánh đã được bắt đầu phổ biến ra cho nhân loại kể từ khi vua Henry đệ nhị của nước Anh. Ông ta có một cái ước mơ là ông ta muốn lập gia đình với một người phụ nữ khác ngoài vợ của mình. Nhưng mà giáo hội Công giáo họ không cho, bởi vì điều đó là không có đúng với quy luật. Cho nên ông tách ra khỏi Hội Thánh Công giáo và ông bắt đầu thiết lập thành Anh Quốc giáo, cho in Kinh Thánh và phổ biến đưa vào trong dân chúng. Cho nên từ đó thì dân chúng được có Kinh Thánh riêng để đọc. Một ngày nọ, vua của nước Anh đã đến với một người, vì vua giả dạng cho nên không có ai biết được đó là vua, đến với một người rất là nghèo khó ở trong thành phố. Người này không biết đó là vua cho nên cũng tâm tình và nói đến cái cuộc sống của mình khốn khổ quá. Vị vua mới hỏi rằng: thế anh có được một cái quyển Kinh Thánh để anh đọc không? Người này nói: ô có chứ. Anh lấy từ trên kệ xuống một cái quyển Kinh Thánh đưa cho nhà vua, mặc dù vẫn cứ tưởng đó là một người bạn bình thường. Tôi có quyển Kinh Thánh này và tôi rất thích Kinh Thánh, tôi rất yêu Kinh Thánh, lúc nào tôi cũng đọc Kinh Thánh bởi vì tôi yêu lời Chúa lắm. Nhà vua thấy cái quyển Kinh Thánh sẽ có vẻ bụi không. Một lúc sau gia chủ đi ra ngoài có việc, thì nhà vua mới lấy 10 tờ 10 bảng Anh, tức là 100 anh kim, kẹp vào trong cái quyển Kinh Thánh đó, để lại lên bàn. Rồi vua trở về, người gia chủ lại cầm cái quyển Kinh Thánh cất lên trên cái kệ. Qua mấy ngày sau nữa, vua trở lại thăm cái người bạn đó và vẫn cải trang, cho nên người nghèo đó không có biết. Và vua hỏi: ông vẫn tiếp tục đọc Kinh Thánh chứ? Người chủ mạnh dạn trả lời: dạ có chứ, không có đọc Kinh Thánh làm sao tôi sống cho nổi. Ông đọc Kinh Thánh, ông tìm được gì ở trong Kinh Thánh? Ồ, Kinh Thánh nói về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh nói về chương trình cứu rỗi của Chúa Giê-xu, Kinh Thánh thuật cho chúng ta nhiều chuyện tích rất là hay. Thế ông còn tìm thấy được điều gì trong Kinh Thánh? Dĩ nhiên Kinh Thánh có nhiều sự dạy dỗ, những thi thiên, những châm ngôn là những dạy dỗ về đời sống, cách sống. Ông đọc Kinh Thánh ông có tìm thấy vàng trong Kinh Thánh không? Thì lời Chúa là châu ngọc, lời Chúa là vàng ròng. Dĩ nhiên đọc lời Chúa thì mình thấy vàng ròng ở trong đó chứ gì nữa. Vậy chứ ông đọc Kinh Thánh ông có thấy tiền không? Ông nói gì kỳ vậy, Kinh Thánh làm gì có tiền mà nói đọc Kinh Thánh mà thấy tiền. Vị vua mới tới đổ cái quyển Kinh Thánh để trên kệ đó, lật ra và trong đó có 100 anh kim mà vua muốn tặng cho cái người này. Người gia chủ rất là xấu hổ bởi vì mình đã lừa dối cái người bạn mà mình tưởng rằng là một người bình thường nào đó. Có Kinh Thánh là một điều, nhưng mà đọc Kinh Thánh hay không đã là điều khác. Có sinh hoạt thờ phượng là một điều, nhưng mà thờ phượng với tấm lòng hay không đó là một điều khác. Chúng ta có thể quen với câu Kinh Thánh được chọn làm câu gốc của chúng ta trong sách Côlôse đoạn 3 câu 23. Câu Kinh Thánh này có lẽ tôi cũng chọn làm câu gốc của chúng ta trong những buổi nhóm nhiều lần. Bất luận làm gì hãy tận tâm mà làm, như làm cho Chúa, không phải làm cho người ta. Đời sống của chúng ta được gọi là những cơ đốc nhân, tức là những người đại diện cho Chúa. Những bài học nói với chúng ta rằng Chúa đặt chúng ta ở trong thế gian này để làm muối của đất, để làm ánh sáng của thế gian. Và Chúa không muốn chúng ta hãnh diện hay chỉ phô trương cái danh từ cơ đốc nhân như là một thứ biệt danh của mình. Nhưng Chúa muốn đời sống của chúng ta phải có một liên kết thật sự đối với Chúa trong lối sống hàng ngày của mình. Những câu Kinh Thánh ở trong sách Cô-rinh-tô nhì đoạn 8 từ câu 10 cho tới câu 12 chúng ta đọc. Đó là những lời khuyên của Phao-lô cho hội thánh Cô-rinh-tô về vấn đề của sự dâng hiến. Nhưng tôi tìm thấy ở tại đây cái nguyên tắc của cuộc sống. Dân hiến chỉ là một lĩnh vực, nhưng mà những nguyên tắc thuộc linh luôn luôn có ở trong Kinh Thánh để giúp cho chúng ta có thể sống một đời sống thờ phượng Chúa hàng ngày một cách đẹp lòng Ngài. Có ba điểm qua những câu Kinh Thánh này chúng ta sẽ suy gẫm với nhau. Đó là Đức Chúa Trời muốn tôi và các ông bà anh chị em phải hoàn tất những công việc của mình. Điểm thứ hai đó là Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm với khả năng của mình. Và điểm thứ ba đó là chúng ta hãy làm hết cả lòng của mình. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa dạy cho chúng ta trong phân đoạn Kinh Thánh này những điều quan trọng liên hệ đến đời sống của chúng ta mà Chúa đặt những nguyên tắc tâm linh để chúng ta vâng phục. Kính thưa Chúa, thì giờ này chúng con được học lời Ngài và con biết con không xứng đáng ở trước mặt Chúa. Con cũng biết rằng con không có sự khôn ngoan đủ ở trước mặt Chúa. Nhưng Chúa ơi, xin Thánh Linh của Ngài đến với chúng con để dạy cho chúng con sự sâu nhiệm trong lời của Đức Chúa Trời. Chúa đặt trong tư tưởng của con sự giải thích về lời Chúa, đặt trên môi miệng của con phương cách để truyền bá về lời của Chúa, để Chúa dùng những gì chúng con học với nhau trong buổi sáng hôm nay mà giúp cho chúng con sống một cuộc đời cơ đốc nhân có giá trị, có ý nghĩa trước mặt Chúa. Xin cho chúng con làm bất cứ việc gì thì chúng con cũng tận tâm mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người. Điều đó sẽ trở thành một thứ nguyên tắc áp dụng không phải chỉ cho những công việc chúng con làm ở tại nhà thờ, nhưng là tất cả những công việc gì chúng con ao ước và chúng con muốn làm cho Chúa của chúng con khi chúng con trở về tại nhà riêng của mình. Xin Chúa dẫn dắt và ban lời sự sống của Ngài cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi sự cho Ngài và lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta suy gẫm với nhau điều thứ nhất trong câu thứ 10, Phaolô muốn nhắc lại về cái ý định của hội thánh Côrintô muốn dâng hiến hay là đóng góp cho công việc nhà Chúa. Nhưng tôi chỉ muốn đề cập đến cái nguyên tắc của cuộc sống, đó là những gì chúng ta khởi sự thì chúng ta cũng phải hoàn tất. Ở trong phần B của câu 10 và câu 11, ông nói rằng có những điều mà từ năm ngoái anh chị em không những chỉ khởi sự làm, nhưng cũng mong muốn làm cho xong nữa. Bây giờ hãy hoàn tất công việc ấy đi, như anh chị em vẫn tha thiết mong muốn. Tôi và các bạn chị em cũng có những điều mong ước. Trong 2 tuần qua chúng ta mong ước là chúng ta sẽ nhóm đúng giờ. Chúng ta cảm ơn Chúa hôm nay là tuần lễ thứ 3, chúng ta thực hiện việc nhóm đúng giờ của chúng ta. Và xin lưu ý những người nào mà đi trễ ngày hôm nay, nhớ rằng là chúng ta đã bắt đầu chương trình nhóm của mình. Giờ thờ phượng của chúng ta là từ lúc 10 giờ, nhưng mà giờ nhóm của chúng ta là từ mấy giờ quý vị? Từ 9 giờ 15. Giờ nhóm của Hội Thánh mỗi sáng Chủ nhật là từ 9 giờ 15, chúng ta có một giờ cầu nguyện trước đó. Quý vị có thể vào trong phòng nhóm này và chúng ta có một giờ nghe lời Chúa ngắn và sau đó chúng ta tự do để cầu nguyện. Đó là những thời giờ để chúng ta cầu nguyện cho bản thân mình, thời giờ chúng ta cầu thay lẫn cho nhau, cho những anh chị em của chúng ta, và thời giờ để chúng ta dâng buổi nhóm này cho Chúa mà ao ước rằng Chúa sẽ hướng dẫn cho hội thánh của Chúa. Và sự nhóm lại chương trình thờ phượng chúng ta thì sẽ vẫn cứ tiếp tục vào đúng lúc 10 giờ, và chúng ta cố gắng để chúng ta thực hiện điều này. Hãy hoàn tất điều gì chúng ta đã khởi sự. Tôi nhớ rằng là từ năm 2013 tôi đã nói về cái chuyện là đi nhóm đúng giờ. Thì chúng ta mua cái nhà thờ này cuối năm 2011 chúng ta nhóm. Thì năm 11 chúng ta đi nhóm đúng giờ, nhưng mà nó cứ lần lần nó trễ lần. Và qua tới đầu năm 13 thì tôi thấy trong những bài giảng tôi đều nhắc đến cái chuyện đi nhóm đúng giờ. Nhưng rồi 13, 14, 15, 16 dường như chúng ta vẫn cứ giữ cái thói quen của mình là đi nhóm trễ. Để rồi trong 3 tuần nay thì chúng ta phải làm lại cho mình một cái quyết định là đi nhóm đúng giờ. Chúng ta cần phải hoàn tất cái trách nhiệm, những gì chúng ta đã khởi sự thì chúng ta cần phải hoàn tất. Tại sao? Paulo đưa ra cho chúng ta nguyên tắc này bởi vì Chúa của chúng ta khi Ngài khởi sự việc gì đó thì Ngài hoàn tất cái công việc của Ngài. Chúa không bao giờ làm một cái công việc gì mà bỏ dở cả. Ở trong sách Giăng đoạn 13 câu 1 thì Giăng mô tả về tình yêu của Chúa. Hễ Chúa yêu ai trong thế gian thì Ngài yêu cho đến cuối cùng. Chúa bày tỏ cái tình yêu của Ngài cho đến lúc mà Ngài không còn có thể nào bày tỏ được cái tình yêu đó nữa. Không còn có cái cơ hội nào để cho tình yêu của Chúa còn có thể đạt được. Nhưng khi còn có cơ hội, khi mà Chúa vẫn còn có sự hy vọng nơi một người rằng người đó sẽ được cảm hóa bằng tình yêu của Đức Chúa Trời, thì Chúa vẫn cứ tiếp tục yêu người đó. Tình cảm của chúng ta đối với một người nào đó thì nó có thể có cái mức độ tùy theo cái mối quan hệ của chúng ta. Nhưng tình yêu mà Đức Chúa Trời yêu một người thì Ngài không đặt đến giá trị của người đó ra sao. Cái đối tượng mà Ngài yêu tốt hay xấu nó không phải là vấn đề. Cái vấn đề là làm sao tình yêu của Đức Chúa Trời có thể đạt được đến cho con người, và Chúa làm tất cả những công việc đó. Paulo cảm nhận được tình yêu của Chúa, và Paulo muốn nói với chúng ta rằng Chúa của chúng ta khi Ngài khởi sự yêu đó thì Ngài tiếp tục yêu cho đến cuối cùng. Ngài khởi sự để làm điều gì thì Ngài sẽ tiếp tục để Ngài làm điều đó. Paulo luôn luôn nhắc đi nhắc lại cho chúng ta điều này trong các thư tín của ông. Paulo cũng nhắc cho hội thánh Philip ở trong đoạn 1 câu 6 nói rằng Đức Chúa Trời là đấng khởi sự làm việc lành trong anh em thì Ngài sẽ tiếp tục làm trọn cho đến ngày của Chúa Giê-xu. Ngày của Chúa Giê-xu là ngày nào? Ngày mà Chúa sẽ đến để chung kết cái thế giới này. Đức Chúa Trời làm công việc của Ngài thì Ngài làm cho trọn cái công việc của Ngài. Trong những tuần qua lớp Kinh Thánh người lớn thì chúng tôi liên tục học với nhau về công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời. Và tôi được học nhiều bài học giá trị mà trước đây chưa bao giờ tôi được học. Và tôi thấy Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài đã chuẩn bị cho đời sống của chúng ta nhiều điều nó quá tuyệt vời đi. Có lẽ khi đọc Kinh Thánh thì quý vị thấy Đức Chúa Trời bắt đầu sự sáng tạo của Ngài bằng cái việc là Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất, rồi ngày thứ nhất Chúa sáng tạo sự sáng, ngày thứ nhì Chúa sáng tạo khoảng không vân vân, cho đến ngày thứ sáu thì Chúa mới sáng tạo con người. Có lẽ khi chúng ta đọc Kinh Thánh như vậy thì chúng ta nghĩ rằng trong cái sự sáng tạo của Chúa thì ngày thứ nhất Ngài nghĩ đến chuyện là phải làm cái này rồi Ngài làm cái này. Ngày thứ nhì Ngài nghĩ đến chuyện phải làm cái này rồi Ngài làm cái này. Nhưng mà nếu chúng ta đọc Kinh Thánh và chúng ta đọc cả Kinh Thánh, chúng ta đọc Kinh Thánh và chúng ta hiểu chương trình của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, thì mặc dầu việc tạo ra con người là cái việc xảy ra vào ngày thứ sáu và là sự sáng tạo cuối cùng của Chúa trong tất cả các công trình sáng tạo, nhưng con người là mục đích khi Chúa bắt đầu sự sáng tạo. Việc nghĩ đến chuyện sáng tạo một con người là bắt đầu của sự sáng tạo, chứ không phải là cuối cùng của sự sáng tạo. Tất cả những gì mà Chúa đã sáng tạo từ ánh sáng, từ khoảng không, từ đất phải lộ ra, cây cối phải mọc lên, rồi mặt trời, mặt trăng, rồi các loài vật, các loài chim trời, vân vân. Tất cả những việc đã làm ra đó để làm gì? Để chuẩn bị cho con người mà Chúa sáng tạo. Cho nên cái tư tưởng về việc sáng tạo con người, nó là một tư tưởng từ trước khi Chúa sáng tạo ra cái thế giới này. Chứ không phải là tình cờ đến ngày thứ tư thì Chúa tạo ra trách nhiệm của mặt trời mặt trăng. Tình cờ tới ngày thứ sáu thì Chúa mới nghĩ, bây giờ mình sáng tạo ra một tạo vật gọi là con người. Không. Đức Chúa Trời đã nghĩ đến việc sáng tạo con người từ lúc ban đầu, trước khi Ngài sáng tạo ra những điều khác. Tất cả những điều khác được sáng tạo ra là vì những con người hiện hữu mà Chúa sẽ sáng tạo sau cùng đó. Cho nên trong Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời, là của lễ chuộc tội được định cho chúng ta từ trước khi sáng thế. Điều đó có nghĩa rằng Đức Chúa Trời hoạch định rằng là Ngài sẽ sáng tạo con người, và Ngài biết rằng trong tương lai con người đó sẽ đối bỏ Ngài. Nhưng Ngài phải thiết đặt một cái kế hoạch, đó là Ngài vẫn yêu thương cái con người mà Ngài sẽ làm nên đó. Và nếu con người đã bại hoại thì sẽ có một phương pháp để cứu chuộc con người đó. Khi Chúa sáng tạo thì Chúa phải chuẩn bị tất cả những gì tốt nhất, đẹp nhất, tất cả những công trình sáng tạo của những ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến khi mà sáng tạo con người đó. Thì Kinh Thánh luôn luôn lặp đi lặp lại một câu rằng Đức Chúa Trời thấy điều Ngài sáng tạo đó là rất tốt lành. Tại sao? Tại vì Ngài chuẩn bị tất cả những sự tốt lành đó cho con người Ngài sẽ sáng tạo. Khi chúng ta sắp sanh một đứa con, như là Bảo và Hoa, hai con của chúng tôi sắp sanh một đứa con, thì có lẽ trước khi sinh con, chúng ta sẽ chuẩn bị cho nó có một cái phòng riêng. Nếu nhà nào mà chật lắm thì chúng ta cũng phải thu xếp làm sao để nó có một cái chỗ riêng cho nó. Chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho nó một cái nồi, Rồi chờ cho đến chừng nào mà mình biết là con trai hay con gái ấy, thì mới quyết định là cái phòng thì sơn màu hồng hay sơn màu xanh. Mua đồ thì sẽ là mua đồ baby nam hay là baby nữ. Đặt tên thì sẽ là đặt tên con gái hay con trai. Nhưng vào trước những ngày chưa biết thì có lẽ những bậc cha mẹ mà mới bắt đầu mang thai hay là có cái ý định sanh con đó thì đã suy nghĩ tới những chuyện đó và chuẩn bị rồi, phải không? Tất cả những việc đó đều được chuẩn bị trước khi sanh cái đứa con ra. Những bậc cha mẹ nuôi con thì từ khi con mình còn nhỏ đã bắt đầu mở một cái tài khoản ngân hàng cho nó. Mỗi tuần lễ và mỗi kỳ lương có thể để dành một tí tiền nào đó để vào trong đó cho nó trong ngày mà nó sẽ đi đến đại học. Bao lâu mới lớn để mà đi vào trong đại học? 18 năm dài đằng đẵng, lâu lắm. Nhưng mà khi chúng ta làm thì chúng ta giống Đức Chúa Trời, bởi vì con người được tạo dựng giống như Đức Chúa Trời. Tất cả mọi tạo dựng khác đều là rất tốt lành cho con người Ngài tạo dựng ra. Và con người Ngài tạo dựng ra là con người giống như Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời làm việc thì Ngài có kế hoạch đàng hoàng, Ngài có suy nghĩ trong công việc của Ngài, và Ngài làm điều gì thì Ngài muốn làm cho hoàn tất điều đó. Chúng ta được giống Đức Chúa Trời, vì vậy chúng ta làm việc của mình thì chúng ta cũng có một cái suy nghĩ. Chúng ta đầu tư cái suy nghĩ và đầu tư khả năng của mình vào trong những cái gì mà chúng ta hoạch định chúng ta làm đó, bởi vì chúng ta được tạo dựng giống Đức Chúa Trời. Con vật hay là những loài vật khác, không có một loài nào nó có cái suy nghĩ để nó chuẩn bị cho nó một thứ tương lai như vậy. Nó không có sự suy nghĩ nào để nó chuẩn bị cho nó một cái điều gì tốt lành. Tất cả những gì của một loài vật làm, nó làm theo bản năng của nó. Một con thỏ có thể chuẩn bị một cái hang bởi vì nó cần phải sanh con. Một con chim cần phải làm một cái tổ bởi vì nó cần phải đẻ trứng. Nhưng khi mà không có việc đó, nó có thể đào tạo một cái chỗ nào đó nó ở, nó có thể làm một cái chỗ nào đó nó chui vào để nó ẩn náu. Nhưng nó cần phải làm một cái tổ khi bắt đầu nó có một nhu cầu của nó trong cái vấn đề là nó phải chăm sóc những cái trứng hay là chăm sóc những cái đứa con nhỏ nó sinh ra. Cho nên Đức Chúa Trời đặt ở trong những con vật đó một cái thứ bản năng, nó có khả năng để nó làm điều đó. Không ai dạy cho nó làm những điều đó. Con người của chúng ta thì có suy nghĩ ở trong cái quyết định của mình. Có thể chúng ta nhìn người khác để rồi chúng ta xem rằng khả năng của mình đạt tới đâu, rồi chúng ta lượng một cái hướng đi nào đó để mà hóa đáp được cái nan đề hay cái nhu cầu của mình. Chúng ta khác với loài vật bởi vì chúng ta giống Đức Chúa Trời. Giống Đức Chúa Trời suy nghĩ, và Phaolô khích lệ chúng ta hãy giống Đức Chúa Trời trong hành động của chúng ta. Đức Chúa Trời Ngài làm điều gì thì Ngài sẽ làm cho đến lúc hoàn tất. Trong chuỗi vô thời gian lúc ban đầu, Đức Chúa Trời chỉ có một mình Ngài, chỉ có ba ngôi Đức Chúa Trời. Nhưng khi Đức Chúa Trời nghĩ đến việc sáng tạo ra một cái tạo vật giống như Ngài là con người, ba ngôi Đức Chúa Trời đã bàn thảo với nhau, chúng ta hãy cùng làm một cái tạo vật đó, mang lấy hình ảnh của ta, mang lấy cái bản thể giống như ta, có thể tương giao trò chuyện được với ta. Và Đức Chúa Trời đã thiết đặt cái thế giới này trong một cái cõi có thời gian. Và khi Đức Chúa Trời đã giải quyết cái cõi thời gian này để những con người trên đất này được hiện hữu, thì rồi Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt cái cõi thời gian này để trở về trong cái cõi vô thời gian. Những con người sẽ được sống với Chúa vô thời gian. Đó là chương trình của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy rằng vì cái chương trình của Đức Chúa Trời là một chương trình đầy khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã phải chuẩn bị một cách chu đáo. Paulo suy nghĩ đến những việc Chúa của chúng ta làm và ông khích lệ cho tôi và các bạn cho em rằng những gì chúng ta mong để chúng ta làm, chúng ta phải cố gắng để chúng ta có thể hoàn tất nó. Chúng ta hoàn tất không phải là vì sự ép buộc, sự ràng buộc. Nếu chúng ta bước vào trong đền thờ này với một cái quyết định rằng là tất cả từ người hướng dẫn chương trình, từ ban nhạc, từ những người tín hữu đều phải ngồi vào trong ghế của mình để 10 giờ chúng ta bước vào trong thì giờ thờ phượng, không phải vì ông mục sư ra thông báo, không phải vì chúng ta phải bắt đầu đúng giờ để chúng ta kết thúc đúng giờ, kéo dài quá đói bụng, không phải rằng là chúng ta ngồi tại đây lâu quá sẽ không có thời giờ về nhà đi chợ làm việc. Cái tính chất để chúng ta bắt đầu đúng giờ không phải vì chúng ta, vì Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta bước vào trong sự thờ phượng đúng giờ vì chúng ta tôn trọng Đức Chúa Trời của mình. Chúng ta lập một cái hẹn với một người nào đó quan trọng, chúng ta muốn giữ đúng giờ với người đó. Chẳng hạn như khi chúng ta lập hẹn với bác sĩ, khi chúng ta lập hẹn với một người chúng ta đi đến để xin công việc, chúng ta phải đúng giờ, và thậm chí tôi thấy rằng nhiều khi chúng ta đến trước đó còn lâu hơn nữa. Tại vì người đó quan trọng trong cái hẹn của mình. Chúng ta lập hẹn với Đức Chúa Trời, thưa Chúa 10 giờ chúng con sẽ thờ phượng Chúa, và chúng ta đã không tôn trọng Đức Chúa Trời đủ. Vì vậy cái quyết định để chúng ta giữ cái giờ nhóm mình đúng giờ vì cớ chúng ta tôn trọng Đức Chúa Trời của mình và chúng ta muốn giống như Chúa của mình. Hãy hoàn tất những gì mà anh em đã khởi sự ra cho đến cuối cùng. Nếu Đức Chúa Trời vì cái nhu cầu chuẩn bị cho những con người Ngài sáng tạo này, Ngài đã phải chuẩn bị cả một cái thế giới, cả một cái cõi vũ trụ, cả một cái cõi thiên hà, tất cả những cái sự tốt lành ở trên mặt đất này, từ bầu khí quyển, từ cây xanh, từ loài súc vật, loài cá, chim trời vân vân, tất cả những chuẩn bị tốt lành nhất, để rồi khi Ngài đem con người, Ngài đặt vào trong chỗ đó, thì Ngài nói con người quản trị tất cả những cái thứ mà Ngài đã làm ra đó. Ngài ban cho con người cái quyền giống như Ngài nữa. Ngài là Chúa Tể, Ngài là Chúa của vũ trụ, Ngài là đấng tể trị trên tất cả mọi sự, và Ngài trao cái quyền tể trị đó cho con người mà Ngài đã tạo ra. Hãy quản trị trên những vật mà ta đã làm ra đó. Chúa trao cho, và Chúa muốn đời sống của chúng ta phải chu toàn tốt cái vai trò quản trị của mình. Những gì cần hay là những gì quan trọng, nó sẽ thúc đẩy cho chúng ta là chúng ta có thể hoàn tất những điều đó hay không. Đức Chúa Trời vì thấy những điều đó là cần thiết, và Ngài ủy thác cho hội thánh của Đức Chúa Trời cái tinh thần đó. Ngày hôm nay khi Đức Chúa Trời trao cho tôi và các ông bạn chị em, trao cho hội thánh của Đức Chúa Trời cái trách nhiệm là chúng ta cần phải rao truyền về sự cứu rỗi của Chúa. Cái việc chúng ta nhận sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, chết đền tội cho mình, chúng ta được cứu. Nhưng cái việc đó có quan trọng cho những người khác không? Có cần thiết cho những người khác không? Cần. Cần cho từng con người hiện hữu. Vì vậy Chúa nói với chúng ta rằng mỗi khi anh em ăn bánh này, uống chén này, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Chúa muốn chúng ta hoàn thành cái trách nhiệm mà Chúa ủy thác cho mình. Chúa bảo đảm rằng hội thánh của Chúa sẽ không bị phá hủy. Chúa bảo đảm rằng là các con có sự hoạn nạn trong thế gian nhưng hãy cứ vững lòng. Chúa bảo đảm những điều kiện cho mình để làm gì? Để tôi và con bạn chúng có thể hoàn thành được cái trách nhiệm mà Chúa đã ủy thác cho. Chúng ta phải làm công việc đó cho đến cuối cùng. Vì vậy cái sứ mệnh truyền bá phúc âm là sứ mệnh mà tôi và các ông bà anh chị em cần phải hoàn tất. Khi nào việc truyền bá phúc âm được đạt đến cho toàn thế giới thì lúc đó sự cuối cùng sẽ đến. Lúc đó cái cõi thời gian này sẽ được chấm dứt. Lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu để đi vào trong cõi vĩnh hằng được với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có một chương trình, một hoạch định rõ rệt cho đời sống của chúng ta. Cho nên trong từng việc nhỏ của chúng ta ngày hôm nay, dù nó là nhỏ thật, tôi ao ước mỗi chúng ta hãy thấy rằng chúng ta đang làm một giá trị với một đấng đang cầm giữ cái quyền tể trị của Ngài đối với cả vũ trụ này, đối với cả cái cõi tạo vật này, đối với chính bản thân của mình. Mà chúng ta hứa nguyện với Chúa rằng, Chúa ơi, điều gì con đã khởi sự, con sẽ hoàn tất nó. Có nhiều điều trong cuộc sống tôi và các bạn cho em, chúng ta có thể đã không giữ được cái chữ tín của mình để chúng ta hoàn tất nó đúng đối với Đức Chúa Trời. Phaolô muốn nhắc lại cho chúng ta, bây giờ anh em hãy hoàn tất những gì mà anh em vẫn tha thiết mong muốn đã đi. Vẫn còn có điều kiện, vẫn còn có thời giờ, vẫn còn có cơ hội để cho chúng ta chuẩn bị mình một cách chu đáo. Bởi vì sự chuẩn bị không chu đáo của chúng ta đó, nó sẽ gây ra sự nguy hiểm. Nó sẽ là một cớ làm cho chúng ta không kinh nghiệm được phước hạnh như là chúng ta có thể suy nghĩ. Stalin Joseph là một nhà cách mạng của nước Nga ở trong thời kỳ đầu thế kỷ thứ 20. Khi ông trỗi dậy làm cái công cuộc cách mạng đó thì lính của Nga Hoàng tìm bắt Stalin. Năm 1913, ông đang họp trong một phòng cùng với những người khác bàn tính về cái công tác của mình. Thì lúc đó lính của Nga Hoàng đến bao vây tòa lâu đài đó, tìm bắt cho được Stalin. Họ tỏ ra dễ dãi với những người nữ ở trong lâu đài. Những người nữ đi ra thì họ để đi ra thôi. Nhưng mà những người nam thì họ tới và họ nhìn kỹ từng nét mặt để xem có phải đó là Stalin hay không. Rồi có một người nữ trong số những người nữ đi ra thì bị một người lính của Nga Hoàng kêu lại. Và người ta bắt cái người nữ đó, lột áo, lột tóc người nữ đó ra. Thì đó chính là Stalin Joseph cải trang trở thành một người nữ. Bởi vì thấy rằng người ta cho những người nữ đi ra dễ dàng, cho nên hy vọng sự cải trang của mình có thể làm cho mình thoát được tình trạng bị lùng bắt. Stalin ngạc nhiên là tại sao mình hóa trang cũng rất là chu đáo, ăn mặc và lẫn lộn trong những người phụ nữ của tòa lâu đài đó, mà tại sao họ bắt được mình. Thì Stalin mới đặt câu hỏi rằng: tôi đã chuẩn bị điều này khi tôi dự cái cuộc họp này. Nếu có xảy ra việc gì tôi sẽ hóa trang. Tôi chuẩn bị tất cả những điều này. Nhưng hãy cho tôi biết lý do tại sao các anh có thể bắt tôi dễ dàng quá vậy. Tại sao các anh biết được tôi là Stalin mà các anh giữ tôi lại. Thì một người lính nói rằng: chuyện quá dễ, nhìn vào cái đôi giày của anh là biết anh là Stalin. Ông hóa trang tất cả mọi thứ nhưng quên thay cái đôi giày của mình. Và chỉ bởi một cái đôi giày đó thôi, Stalin bị lính Nga Hoàng bắt. Đời sống tôi và các ông bạn chứ, nếu không chuẩn bị cho Đức Chúa Trời thì có thể trong một lĩnh vực nhỏ anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác và ma quỷ bắt lấy cuộc đời của chúng ta một cách rất đơn giản. Cho nên Phaolô khích lệ cho đời sống của chúng ta. Châm ngôn là 18 câu 9, Solomon khuyên rằng kẻ thả trôi công việc của mình là anh em với kẻ phá hoại. Kẻ phá hoại là tồi tệ, kẻ phá hoại là xấu, nhưng kẻ thả trôi công việc của mình thì Kinh Thánh nói rằng đó là một kẻ giống như kẻ đã phá hoại như vậy. Tuần trước đây tại Texas đã xảy ra một cái vụ bắn súng rất là đau thương cho một nhà thờ First Baptist Church ở Sutherland Springs. 26 người chết, 23 người bị thương. Nhiều người có thể đặt câu hỏi rằng tại sao vậy Chúa? Tại sao Chúa không che chở cho hội thánh của Chúa? Tại sao Chúa không bảo vệ và Chúa để những cái việc này xảy ra? Điều đó nó cũng làm hoang mang, điều đó nó cũng làm xao động. Thưa quý vị, vấn đề đó là tội ác còn thì cái hậu quả của tội ác vẫn còn. Bao lâu nước Mỹ vẫn còn tự do trong cái vấn đề sử dụng súng ống thì vẫn còn có cơ hội để người ta sử dụng súng ống đó và đi vào ở trong những cái tình trạng phạm tội. Cái người bắn là người cũng đã sinh hoạt trong cái nhà thờ đó. Nhưng việc ông ta sinh hoạt ở tại nhà thờ Sutherland từ tháng 5 cho đến tháng 6 của năm 2014 nó không có biến đổi một con người tội ác trở thành một thánh nhân của Đức Chúa Trời. Sau đó ông đã trở về tại thành phố Colorado Springs của chúng ta và ông ta sống ở tại đây. Ông ta hành hạ vợ mới cưới, ông ta hành hạ con chó mà ông ta nuôi và ông bị tòa án của El Paso kết tội, bị probation trong 2 năm và điều đó nó không có làm thay đổi được con người. Và khi ông trở về, những người mà họ thấy ông post ở trên cái Facebook của mình những cái lời nói nó mang cái tính chất là phỉ báng Chúa. Cái lối sống nó mang cái tính chất là một con người vô thần, không có vẻ gì tín đồ. Anh đã từng đến nhà thờ sinh hoạt mà chẳng có vẻ gì cho nên người ta không tiếp xúc, không chơi anh nữa. Và người ta cắt tên anh ra khỏi cái Facebook của họ, không làm friend nữa. Không biết đó có phải là lý do hay không, nhưng mà một trong những cái lý do làm cho anh cảm thấy cay đắng với cái hội thánh mà anh đã có lần đến nó sinh hoạt và tội ác nè. Bao lâu đời sống của tôi và các ông bạn cho em còn có cái cơ hội để ma quỷ nó đặt chân vào ở trong đó thì ma quỷ vẫn còn làm việc. Tôi chỉ có thể khích lệ cho những người đặt câu hỏi rằng tại sao Chúa lại để những việc đó xảy ra cho những người tín hữu ở tại hội thánh First Baptist Church ở Switzerland đó bằng một câu kinh thánh thôi. Thi Thiên 116 câu 15 nói rằng cái chết của những người thánh là quý trước mặt Đức Chúa Trời. Cái chết đó có thể là vì bị xe đụng, cái chết đó có thể là vì bị bắn giết, cái chết đó có thể là vì bệnh tật, cái chết đó có thể là vì tuổi già, cái chết đó có thể là vô tình, hoặc là cái chết đó một cách bình thường. Mọi cái chết của những người thánh là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời, bởi vì đằng sau sự chết đó họ vĩnh viễn được thuộc về Chúa. Chúa sở hữu họ một cách hoàn toàn, không còn có gì nữa để họ bị mất. Bản thân tôi bây giờ là một mục sư, bản thân tôi bây giờ đang là một người hầu việc Chúa, và có thể mọi người đánh giá tôi là một người yêu mến Chúa. Nhưng nếu tôi còn sống thì có nghĩa rằng ngày mai tôi vẫn còn có thể phạm tội. Nếu tôi còn sống thì có nghĩa rằng là ngày mai tôi vẫn có thể gây ra tội ác. Và thưa quý vị, khi tôi làm ra tội ác thì lời của Chúa nói điều gì? Người công chính sẽ không bởi sự công chính của mình mà được giải thoát khi người đó phạm tội đâu. Bởi vì sự công chính của chúng ta là do Đức Chúa Trời xin nhận chúng ta. Cho nên điều đó cho chúng ta thấy những người ở trong cái nhà thờ của Valence Springs đó, họ có thể bị cướp đi mạng sống của họ, nhưng đối với Đức Chúa Trời, kể từ nay đời sống của họ vĩnh viễn thuộc về Đức Chúa Trời và không còn gì có thể cướp họ được nữa. Kể từ nay họ sẽ được vĩnh viễn để trong tương lai bước vào trong cái cõi vĩnh hằng mà Đức Chúa Trời đã hoạch định trong sự sáng tạo của Ngài đó. Nhưng sau đó cái người giết đó, Devon Kevy, đã chạy trốn. Một chiếc xe khác của một người khác đuổi theo bắn vào anh ta bị thương, chảy máu ra nhiều. Anh ta gọi điện thoại về cho ba của mình, nói rằng ba ơi, con bị ra máu nhiều quá, chắc con chết. Xe anh bị lật ra chết. Anh chết trong cái xe lật của mình. Cái chết của Devon Kelly đó có khác với cái chết của những người thánh của Đức Chúa Trời trong nhà thờ hay không? Vấn đề không phải là chết như thế nào. Vấn đề không phải là chết sớm hay chết muộn. Vấn đề không phải là chết vì cái gì. Vấn đề là khi một người ra đi đó có đang là người thánh của Đức Chúa Trời không? Chúng ta phải chuẩn bị mình là người thánh của Đức Chúa Trời ngay trong lúc này, ngay trong hiện tại. Nếu có điều gì xảy đến cho tôi vẫn cảm thấy vui sướng bởi vì tôi là người thánh của Đức Chúa Trời và sự chết của tôi là giá quý ở trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng nếu tôi là một người như Kelly Devon đó, nếu tôi là một người không chuẩn bị cho mình thì dù tôi là một người an lành, tôi vẫn là một kẻ bị bỏ trước mặt Đức Chúa Trời. Ở đây Paulo chỉ khích lệ cho đời sống của chúng ta rằng hãy hoàn tất những gì mà anh em đã khởi sự. Chúng ta phải hoàn tất cái niềm tin của mình, xác định cái niềm tin của mình đối với Chúa. Chúng ta phải hoàn tất cái trách nhiệm mà Chúa đặt mình ở trong gia đình, ở trong hội thánh, ở trong xã hội này để làm muối của đất hay là làm ánh sáng của thế gian. Chúng ta phải hoàn tất về những cái sứ mệnh mà Chúa tin cậy và ủy thác cho chúng ta. Tin lành này được giảng ra khắp đất thì bấy giờ Chúa mới đến để chung kết cái thế giới này. Và Chúa trao trách nhiệm đó cho mỗi người trong chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta học được bài học này. Hãy làm cho hoàn tất những gì chúng ta đã khởi sự. Công việc của quý vị ở tại gia đình, công việc của quý vị để tham dự với việc Chúa, công việc của quý vị để khích lệ cho một người tín đồ, công việc của quý vị để chia sẻ về phúc âm của Chúa cho một người bạn của mình, vân vân. Tất cả những gì mà quý vị đang làm, cái giá trị của chúng ta làm như là làm cho Chúa. Thưa quý vị, cái việc như làm cho Chúa đó, nó khó hơn là làm cho Chúa. Nếu như bây giờ Chúa Giê-xu hiện diện ở giữa chúng ta ở tại đây và Chúa nói rằng bây giờ ta cần cái này, ta cần cái kia, ta cần cái nọ, tôi bảo đảm rằng tôi và quý vị chạy về kiếm cái đó đem tới cho Chúa bằng mọi giá. Phải không? Tại vì Chúa ngồi ở đây. Nhưng mà nếu như Chúa nói rằng là bây giờ quý vị làm cái việc này cho ông Cười, thì đó còn phải suy nghĩ lại. Cần phải làm cái điều này cho bà Kiều, đó chắc cũng cần phải suy nghĩ lại. Như làm cho Chúa khó quá. Nhưng mà lời của Chúa thì bảo chúng ta làm việc gì thì cũng như làm cho Chúa. Nghĩa là chúng ta làm cho anh em của mình, nhưng trong cái tiêu chuẩn chúng ta làm cho Chúa. Điều đó khó, nhưng điều đó là đòi hỏi. Và chúng ta phải hoàn tất những gì chúng ta khởi sự. Xin quý vị hãy cầu nguyện để chúng ta có thể làm được. Bởi vì không có cầu nguyện, chúng ta không thể hoàn tất những gì chúng ta đã khởi sự. Việc chúng ta đến giữ nhóm đúng giờ là một việc chúng ta đang làm cho Chúa và điều chúng ta đang làm cho nhau. Một người bước vào trong phòng nhóm này đúng giờ sẽ khích lệ cho một người khác bước vào trong phòng nhóm này đúng giờ. Một người rủ một người ở bên ngoài bước vào trong phòng nhóm này đúng giờ tốt hơn, và nó sẽ ích lợi cho công việc chung hơn là một người giữ một người khác đứng lại để nói chuyện ở ngoài nhà. Cho nên tất cả những công việc chúng ta dù lớn hay nhỏ, những gì đã khởi sự, xin Chúa cho chúng ta hoàn tất nó. Điều thứ hai, Paulo đưa ra chúng ta một nguyên tắc khác, đó là hãy hoàn tất những việc ấy theo khả năng của anh chị em. Đức Chúa Trời khi Ngài muốn dùng một người thì Ngài biết được trong mỗi con người có cái gì. Và một người mà được làm với khả năng của mình có nghĩa là một người được Chúa sử dụng đúng chỗ. Thánh Kinh bày tỏ cho chúng ta thấy rằng mỗi người trong hội thánh này được ví sánh giống như là chi thể ở trong thân thể của Chúa. Mỗi chi thể có một nhiệm vụ khác nhau phải không? Mỗi chi thể có một giá trị khác nhau phải không? Mỗi chi thể có một trách nhiệm khác nhau phải không? Và chi thể này không thể nói với chi thể khác rằng bởi vì tôi không phải là mắt cho nên tôi không cần phải làm như vậy, vì tôi không phải là tay cho nên tôi không cần phải làm như vậy. Chúng ta có cái trách nhiệm của mình. Nhưng Đức Chúa Trời đặt chúng ta trong một thân để chúng ta kết hiệp lẫn nhau. Khi một chi thể không hoàn thành cái trách nhiệm của mình thì nó sẽ ảnh hưởng trên cả thân thể. Nó không phải là muốn cũng được mà không muốn cũng được. Vì cớ chúng ta được kết hợp trong thân thể đó. Và Paulo nói rằng hãy hoàn tất những việc đó theo khả năng. Một người hoàn tất công việc với khả năng có nghĩa là được Chúa sử dụng vào trong đúng chỗ với những gì Chúa đã ban cho. Khi Chúa sử dụng Môi-se để trở thành người giải cứu cho dân sự của Chúa, Môi-se đã từng là một người nhiệt tình, đã từng có cái tâm tình muốn giải cứu dân sự của Chúa ra khỏi cái ách nô lệ, và đã có những nỗ lực, nhưng rồi nỗ lực của mình chẳng đi tới đâu, cuối cùng được phải chạy trốn. Nhưng trong thời điểm mà ông đã già yếu rồi, Đức Chúa Trời đã hiện đến với Môi-se và nói rằng Môi-se, ta cần người đến để dẫn dân sự của ta ra khỏi cái xứ Ai Cập mà về ở trong vùng đất hứa. Môi-se nói tôi già rồi. Môi-se nói tôi đâu có biết Chúa. Môi-se nói rằng tôi nói Chúa với mấy người khác họ đâu có tin. Môi-se nói rằng tôi bị cà lâm mà sao nói được. Khi chúng ta không hầu việc Chúa đó, thì sẽ có đủ thứ lý do để chúng ta đưa ra. Nhưng cái Đức Chúa Trời cần là gì? Đức Chúa Trời cần chính con người đó. Và Đức Chúa Trời cần chính con người với cái khả năng có sẵn. Chúa hỏi Môi-se, ngươi cần cái gì? Môi-se nói, có gì đâu, chỉ là một cái gậy chăn chiên. Nhưng Đức Chúa Trời đã biến cái cây gậy chăn, những con chiên này của Môi-se, khi đưa lên thì gió đông có thể thổi mà làm cho biển đỏ phân rẽ. Đức Chúa Trời có thể làm cái cây gậy chăn chiên này của Môi-se khi đập vào trong hòn đá thì nước từ trong hòn đá đó chảy ra để nuôi cả một đoàn dân 2 triệu người và súc vật có đủ nước uống. Cái cây gậy trong tay của Môi-se thì nó chỉ là một cây gậy để chăn chiên. Nhưng nếu cây gậy đó được Đức Chúa Trời sử dụng thì nó trở thành phi thường. Elise hỏi một người nữ Sunem khi bà ta đến than thở cái hoàn cảnh của mình về sự khó khăn. Elise hỏi rằng nhà bà còn cái gì? Bà nói tôi chẳng còn cái gì ngoài trừ một chút dầu ở trong cái bình. Nhưng Elise nói bây giờ đi về mượn bình nhiều lên, xong rồi về nhà đóng cửa lại, lấy cái bình đang có dầu đó chế vào trong những cái bình kia. Lạ quá, phép lạ xảy ra trong một sự vâng lời đơn giản đó. Và bà cứ chế, bao nhiêu bình mượn về đầy hết. Cho mẹ thêm một cái bình nữa, mẹ ơi hết bình rồi. Nếu bà mượn ít, bà sẽ có ít. Nhưng mà nếu bà mượn nhiều, bà sẽ có nhiều. Khi bà đổ đầy rồi đến với Elise nói rằng tôi đã đổ đầy dầu ở trong các bình đó. Elise nói, đem bác trả nợ. Rồi thì phần còn dư đó, nuôi con, nuôi bản thân mình. Đức Chúa Trời luôn luôn có biện pháp với những gì chúng ta đang có sẵn đó. Tôi đi ra ngoài vườn và tôi thấy mấy con nhện nó giăng tơ. Tôi thấy có những con nhện thì nó giăng những cái mé nhện mà như chúng ta thường thấy. Tức là nó có những cái đường chéo làm cơ bản rồi những lằn tơ khác nó được đan lên. Nhưng mà tôi cũng thấy có những con nhện thì nó làm cái màn nhện gọi là dày đặc. Như một cái mạng lưới dày đặc. Mà tôi để ý một điều. Những con nhện mà nó giăng tơ đó là những con nhện bự, những con nhện lớn. Những con nhện lớn nó giăng tơ này để nó bắt những cái con mồi lớn trong cái khả năng của nó. Nhưng mà những cái con nhện mà nó giăng cái mạng mà lý nhí đó lại là những con nhện rất là nhỏ. Bởi vì nó nhỏ, nếu mà nó giăng một cái màng nhện thưa như vậy thì sẽ không có cái con gì dính ở trong đó được. Mà nếu có cái con gì dính vào thì có lẽ nó cũng khó để vật lộn với cái con mồi mà dính được. Nhưng mà Đức Chúa Trời cho nó một cái khả năng là nó phải làm một cái màng nhện dày đặc để rồi trong đó nó bắt những con bọ, những con bướm, những con ruồi mà tí tì bay vô bám vào trong đó. Đức Chúa Trời cho những khả năng và Đức Chúa Trời sử dụng khả năng đó trong công việc. Đức Chúa Trời tạo ra con người, cho con người chúng ta có những học thức, những kiến thức, những khả năng, những trình độ. Và Đức Chúa Trời dùng ngay kiến thức, trình độ, khả năng, những điều gì chúng ta có cho sự phục vụ Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nhìn đến những người hầu việc Chúa và chúng ta thấy họ có kết quả. Ví dụ như chúng ta nhìn về một sư Nam Quốc Trung ở Việt Nam, từng tiếp xúc với Tổng thống Obama, tổ chức những chương trình truyền giảng lớn cho những trại cai nghiện. Chúng ta nhìn thấy cô Thu Vân ở đây đi về Việt Nam, cô tổ chức những chương trình truyền giáo cho Đài Loan, cho Hồng Kông, cho Việt Nam, cho Mã Lai, v.v. Nhiều anh em chúng ta tham dự trong những chương trình mà chúng ta nói, wow, phải chi mình có cái cơ hội để mình làm cái công việc đó. Nhưng mà xét lại mình nói, ôi chú ơi, con bận quá, con không có làm được. Chú ơi, con không có khả năng giống như những người đó rồi, làm sao con làm được. Chứ các ông bạn chị em, Đức Chúa Trời đặt mỗi một người chúng ta trong một vị trí. Mà Phaolô nói rằng, trong một cái nhà thì nó có nhiều cái bình khác nhau. Có thứ thì dùng việc sang, có thứ thì dùng việc hèn. Cái bình sang thì nó sẽ được sử dụng cho công việc sang, cái bình hèn thì nó sẽ được sử dụng trong công việc hèn. Cái nhà của tôi và quý vị về chúng ta kiểm tra lại, chúng ta thấy cái bình sang nó nhiều hay nó ít? Ít lắm, phải không? Nhưng mà cái bình hèn thì ít hay nhiều? Vô số, container thấy vứt chỗ này chỗ kia lăn lóc. Cái vấn đề quan trọng mà Phaolô nói nó không phải là cái bình sang hay là cái bình hèn. Vấn đề quan trọng là khi chủ đang cần để nó có trống hay không. Đời sống tôi và các ông bạn cho em, Đức Chúa Trời ban cho nhiều thì Đức Chúa Trời sẽ đòi lại nhiều. Kẻ ban cho ít thì sẽ đòi lại ít. Đức Chúa Trời ban cho cân xứng với những gì Đức Chúa Trời đòi lại. Đức Chúa Trời không bao giờ đòi hỏi chúng ta làm một việc lớn hơn khả năng của mình cả. Cho nên ngay trong môi trường của gia đình, ngay trong môi trường của hội thánh, ngay trong môi trường của xã hội mà Chúa đặt chúng ta đó trong một cái tình trạng nào thì Chúa sẵn sàng dùng chúng ta ngay trong tình huống đó. Nhưng chúng ta có bằng lòng trao cái khả năng này của mình trong bàn tay Chúa để Chúa sử dụng hay không? Buổi tối mà sau khi Chúa Giê-xu đã truyền giảng cho cả một cái đám đông bao nhiêu ngày rồi, bây giờ họ đói bụng, các môn đệ nói, Chúa ơi, thôi bây giờ cho đoàn dân họ trở về để kiếm đồ ăn. Chúa Giê-xu nói, không, chính các ngươi sẽ cho họ ăn. Làm sao có tiền để mà mua đồ ăn cho những người này, mà thậm chí có tiền đến nữa cũng không biết đi mua ở đâu. Một đoàn dân 5.000 người, chưa tính đàn bà và trẻ con, thì lấy tiền ở đâu cho đủ. Nhưng mà Chúa biểu họ bây giờ cứ biểu đoàn dân ngồi xuống. Khi mà biểu đoàn dân ngồi xuống như vậy đó, thì Andre gặp được một đứa trẻ, nó có đồ ăn của nó chỉ có 5 cái bánh với là 2 con cá, phần ăn của một đứa con nít nó đem theo. Thế nhưng đứa trẻ đó muốn dâng cái của mình cho Chúa Giê-xu, gửi cái đồ ăn đó lên cho môn đệ mà đem tới cho Chúa Giê-xu. Andre nói rằng, Chúa ơi, ở đây có 5 cái bánh và 2 con cá, làm gì để đủ? Nhưng bởi 5 cái bánh và 2 con cá đó, Chúa đã làm phép lạ. Bên 5 cái bánh và 2 con cá đó, cả đoàn dân ăn no nê, mà lại còn thừa tới cả 12 giỏ đầy. Vấn đề là có thể tôi có khả năng, nhưng khả năng đó của tôi đang giấu lại mà không được trao vào trong tay của Đức Chúa Trời. Vì vậy, Phaolô chỉ khích lệ cho tôi và các anh chị em rằng, chúng ta làm thì hãy làm với cái khả năng vốn có Đức Chúa Trời định cho mình. Chúng ta không cần phải mơ ước những mơ ước cao sang vượt ngoài khả năng của mình. Và cũng không cần phải nỗ lực của xác thịt chúng ta để dự vào trong những gì chúng ta không có. Thánh Linh sẽ ban cho tôi và các ông bạn cho em cái khả năng trong công việc, trong chỗ đứng mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho mỗi người. Xin Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta có thể làm được. Nhưng mà điều chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời đó là khi chúng ta làm với khả năng của mình, Đức Chúa Trời đang cùng làm với chúng ta. Cái đó là điểm vinh dự. Cái điều vinh dự là một người được Chúa dùng đó, thì Chúa dùng người đó mà Chúa đồng công với người đó. Cho nên khả năng của chúng ta thiếu kém, điều đó nó không trở thành quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Vấn đề là Đức Chúa Trời muốn dùng con người này với những gì đang có, thì chúng ta có trao cái con người này của mình lên cho Chúa để Chúa sử dụng hay không. Chúa không bao giờ đòi hỏi lớn hơn những gì Ngài đã ban cho tôi và các bạn chị em. Vậy thì hãy làm cho hoàn tất theo khả năng của anh chị em. Điều thứ ba mà Phaolô khích lệ chúng ta làm với cái tấm lòng. Nếu anh chị em có sẵn lòng thì những gì mình có đều được chấp nhận. Còn những gì mình không có thì không kể. Vấn đề của chúng ta đó là chúng ta có làm với cái tấm lòng của mình trong đó không? Nếu anh em sẵn lòng thì những gì của mình có là những điều được chấp nhận. Đức Chúa Trời nhìn vào trong những điều mình có, ôi Chúa ơi, chỉ là một cái cây gậy thôi mà làm gì, một cái gậy chân chiên thôi mà, Chúa ơi, chỉ là 5 cái bánh và 2 con cá là phần ăn của một đứa con nít thôi mà. Nhưng vấn đề không phải là lớn hay nhỏ, Vấn đề không phải là nhiều hay ít, sang hay hèn. Vấn đề là nó có được trao vào trong tay Chúa để Chúa đồng làm hay không. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Chúa nói với tôi và các bạn chị em rằng nếu anh chị em sẵn lòng thì cái chúng ta đang có là cái Chúa sẽ vui lòng để nhận lấy. Chúa không nhìn vào cái thành quả, Chúa đang nhìn vào tấm lòng của một người đem đến. Chúng ta thì thường chú trọng đến cái của lễ, nhưng Đức Chúa Trời thì Ngài chỉ chú trọng đến cái tấm lòng. Nếu chúng ta không có tấm lòng, nó sẽ dẫn chúng ta đi đến những sự vô tình của mình. Nếu chúng ta không có tấm lòng, nó sẽ làm cho chúng ta không cẩn thận trong những gì chúng ta đang phục vụ cho Chúa. Ở Luân Đôn ngày xưa, người ta sử dụng lục quân đó, lính bộ binh đó, để làm cái thành phần cứu hỏa. Có một người đàn bà sống ở phía nam của thành phố Luân Đôn, bà có một con mèo. Một ngày nọ nó trèo lên trên cái cây cao chót vót và nó sợ quá, nó ôm cái cây đó, nó cứ ở trên nó miết, nó meo meo mà không thể xuống được. Bà không biết làm sao để cho con mèo xuống được, thì bà mới phải gọi mấy anh lính cứu hỏa là giúp giùm cho con mèo. Có hai người lính trực nhận cái điện thoại đó và nói rằng họ sẽ đến ngay. Cho nên họ lái xe với hệ thống cần cẩu đem con mèo xuống giùm cho bà. Bà mừng quá, cảm ơn hai người lính cứu hỏa. Bà nói tôi sẽ nấu một bữa ăn, chiều nay mời hai anh tới ăn để bày tỏ tấm lòng cảm ơn của tôi. Hai anh lính vui vẻ nhận lời. Khi xong cái buổi trực của chúng tôi sẽ tới. Thế rồi buổi chiều hai anh lái cái chiếc xe trở lại nhà của người phụ nữ. Ở trong ăn ở ngoài con mèo ông chơi lẫn ranh nằm ngay dưới cái bánh xe. Ăn uống xong rồi chào bà cụ đi ra, lui cái xe ra xong con mèo. Sự vô tình của chúng ta nó có thể bóp chết cái mà chúng ta đã đem lòng nhiệt tình để làm trước đó. Đức Chúa Trời đòi hỏi mỗi một người trong chúng ta có tấm lòng ở trong công việc. Phàm làm việc gì thì cũng phải hết lòng mà làm. Cái công việc gì đó nó có thể là một sự hút bụi, công việc gì đó nó có thể là một việc cắm hoa, một việc lau chùi ở trong nhà thờ, một việc nấu nướng, một việc chia sẻ lời Chúa, một việc hướng dẫn chương trình, một việc đi ra để công bố phúc âm, dù nó là việc lớn hay nhỏ. Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta đem tấm lòng của chúng ta vào. Và nếu chúng ta đã đem tấm lòng của chúng ta vào thì những gì chúng ta có là những điều chúng ta được nhận. Đem tấm lòng là đem cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta để sử dụng. Không phải giới hạn cái chúng ta có. Và chúng ta nói rằng Chúa chỉ nhìn đến chất lượng chứ Chúa không có cần nhìn đến số lượng. Điều đó nó không có mang ý nghĩa. Khi để nói đến tấm lòng đó thì cái số lượng là nó tùy nơi cái tấm lòng đó. Cái chất lượng nó cũng tùy nơi cái tấm lòng đó. Cho nên trên tấm lòng đó, nó sẽ định dạng về số lượng hay chất lượng của cái gì quý vị muốn đem đến với Chúa. Nhưng nếu không có tấm lòng thì số lượng cũng không đáng kể và chất lượng cũng không có giá trị. Chúa ao ước rằng hãy trả cho Caesar điều gì của Caesar và hãy trả cho Đức Chúa Trời điều gì của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta được nhận lãnh điều gì của Đức Chúa Trời thì cái đó là cái có giá trị cho Đức Chúa Trời. Cái đó là thành quả mà Đức Chúa Trời sẽ vui nhận. Nhưng những nỗ lực khác của chúng ta sẽ không có giá trị gì cho Đức Chúa Trời cả. Có một vị mục sư nọ đến thăm một vị tù trưởng, chia sẻ về lời Chúa với vị tù trưởng đó. Sau khi ông tù trưởng đó tiếp nhận Chúa rồi thì ông cũng muốn bày tỏ cái tấm lòng của ông đối với Chúa, cho nên ông mới nói với người truyền giáo rằng: "Mục sư ơi, tôi muốn bày tỏ cái tấm lòng của tôi với Chúa, cho nên mời ông đến nhà tôi sẽ bày tỏ cái tấm lòng của tôi biết ơn Chúa." Ông mục sư khi đến nhà thì ông này nói rằng: "Tôi có một cái đôi giày bằng da trăng rất là quý giá, tôi muốn dâng lên cho Chúa. Chúa mang đôi giày này." Ông mục sư nói rằng: "Chúa chắc Ngài không mang đôi giày này đâu." Ông này ông nói: "Vậy chắc Chúa chê cái này nó nhỏ quá." Ông ra sau ông dắt một con ngựa trắng thật đẹp vào: "Tôi xin dâng cho Chúa con bạch mã này. Đây là một giống ngựa rất là quý hiếm đó." Ông mục sư nói xong rồi ông cũng lắc đầu, nói: "Chắc Chúa cũng không dùng con ngựa này làm gì đâu. Lại chắc Chúa muốn cái gì khác." Ông đi vào ở trong lều, ông đưa ra cái vật mà ông thắt để mà đeo của các vị tù trưởng đó, đó là biểu tượng cho quyền lực, biểu tượng cho cái giá trị của một vị tù trưởng. Và ông nói rồi: "Cái vòng này nó là cái biểu tượng cho cái ngai vị, cái vị trí của tôi sẽ dâng cái biểu tượng này lên cho Chúa." Ông mục sư ông nói: "Tôi cũng không nghĩ rằng Chúa lấy cái này để làm cái gì." Tù trưởng ông bực mình quá, ông nói: "Sao cái gì Chúa chê hết vậy? Cái đôi giày đó Chúa không lấy, cái con ngựa Chúa không lấy, cái này cái uy quyền của tôi Chúa không lấy, tôi chẳng còn cái gì hết, tôi mới mạng không à. Ông tôi nói, ủa ông còn cái mạng á, tôi nghĩ Chúa lấy cái này vậy. Tại vì cái đuôi giày da nó đến từ Caesar, cái vòng thẩm quyền của ông nó đến từ cái bộ lạc của ông, nhưng mà cái mạng của ông thì đến từ Đức Chúa Trời. Hãy trả cho Đức Chúa Trời điều gì của Đức Chúa Trời. Vậy tôi nghĩ rằng đó là cái điều chúng ta có. Anh em hãy làm cái công việc của mình một cách hết lòng. Điều gì mà anh em có, anh em sẽ được chấp nhận. Tôi tin rằng những của lễ mà chúng ta đem đến từ trong những điều kiện có khả năng của mình, với tấm lòng của ông bà anh chị em, nó có thể bắt đầu từ một việc đến nhóm đúng giờ. Và những gì khác nữa trong tương lai chúng ta dâng lên cho Chúa sẽ là những của lễ mà Chúa vui thích. Xin Chúa ban phước cho tất cả các bạn chị em.